Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 28 tháng 5 năm 2014. Thưa quý thính giả, đối với tình hình tại Biển Đông, Trung Quốc hôm nay tiếp tục tấn công gây thương tích cho phía Việt Nam ở khu vực gần giàn khoan hải dương. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam Nguyễn Ngọc Oai cho biết.
Có 3 cái tàu cá của ngư dân và một tàu kiểm ngư bị tàu Trung Quốc tấn công. 3 là kiểm ngư viên bị thương. Trung Quốc tăng cường cả máy bay trinh sát ở cái vùng đó.
Trong khi đó, tại Afghanistan, tin cho hay có nhiều phản ứng lẫn lộn ở nước này và tại lân quốc Pakistan trước kỳ hạn Hoa Kỳ rút quân. Thế nhưng trước hết, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Ngoại trưởng Kerry nói, Edward Snowden nên can đảm về nước để đối mặt với bản cáo trạng phản quốc. Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp người sử dụng dịch vụ tin nhắn trên Internet. 21 người bị thiệt mạng trong một trận hỏa hoạn ở một bệnh viện Nam Triều Tiên.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston, Texas. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải và kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, phản ứng lẫn lộn khắp Afghanistan và lân quốc Pakistan một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo toàn bộ quân đội Mỹ sẽ rút ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Từ Islamabad, thông tin viên VOA Sharon Baer gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Tại thủ đô Kabul của Afghanistan, các nhà lập pháp hôm nay lên tiếng trước tin sứ mạng tác chiến của Hoa Kỳ tại Afghanistan sắp kết thúc và toàn bộ lực lượng Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi nước này trong vòng chưa đầy 2 năm nữa. Một số bày tỏ quan ngại rằng khung thời gian này không đủ cho lực lượng Afghanistan tự lập, chống lại các mưu toan gây mất ổn định trong nước. Dân biểu Shukriya Barakzai phát biểu trước Quốc hội ở Kabul. Vị nữ dân biểu này nói trong 2 năm nữa, Afghanistan sẽ không có khả năng mua tất cả các thiết bị mà quân đội Afghanistan sẽ cần đến và họ sẽ không có khả năng trả lương cho quân đội. Bà nói thậm chí Kabul còn không thể trả được lương cho công chức nữa. Một thí dụ về tình hình thiếu an ninh tiếp tục trong nước là vụ một chiếc xe của lãnh sự quán Hoa Kỳ đã bị tấn công gần phi trường ở thành phố Herat, miền đông Afghanistan hôm nay. 2 người Mỹ bị thương trong vụ này. Hôm qua, Tổng thống Obama tuyên bố nếu Tổng thống kế tiếp của Afghanistan đồng ý ký một hiệp định an ninh song phương, còn gọi tắt là BSA, với Washington. Có tới 9.800 binh sĩ sẽ ở lại trong nước sau khi sứ mạng tác chiến quốc tế kết thúc năm nay và gần như toàn bộ sẽ rút ra khỏi nước vào cuối năm 2016. Đương kim lãnh đạo Afghanistan, ông Hamid Karzai đã từ chối không ký hiệp định. Vòng bầu cử thứ hai và cũng là vòng chót giữa cựu bộ trưởng Abdullah và cựu giới chức Ngân hàng Thế giới Ashraf Ghani sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 6. Cả hai người đều cho biết sẵn sàng ký hiệp định an ninh vừa kể. Tướng Joseph Dunford, tư lệnh tối cao của Hoa Kỳ ở Afghanistan, trấn an Kabul về sự hỗ trợ liên tục của Hoa Kỳ.
The United States and coalition forces look forward to working together.
Hoa Kỳ và các lực lượng liên minh trong đội hợp tác với lực lượng Afghanistan để hoàn tất sứ mạng ở Afghanistan này, để cung cấp cho một nước Afghanistan ổn định, an toàn và thống nhất, và cung cấp cho các lực lượng bền vững và cấp thiết của Afghanistan.
Tướng Dunford nói, theo BSA, quan hệ giữa các quân đội Hoa Kỳ và Afghanistan sẽ tiếp tục sau năm 2016. Nhà lập pháp Afghanistan Molav Shahzadeh Shahid hoan nghênh quyết định của ông Obama. Ông Shahid nói, nếu ta hy vọng các lực lượng nước ngoài sẽ bảo vệ chúng ta và sẽ có phát triển an ninh và kinh tế nếu chúng ta núp dưới bóng họ, thì cứ nhìn vào những gì đã xảy ra trong 13 năm qua. Đây không khác gì một giấc mộng. Chúng ta phải đoàn kết và tự lo lấy cho an ninh của chúng ta. Phản ứng vừa phải ở Lân quốc Pakistan có chung đường biên giới dài và dễ thâm nhập với Afghanistan và có các quan hệ chặt chẽ với phe Taliban ở Afghanistan. Ông Syed Tariq Fatemi, trợ lý đặc biệt về ngoại vụ của Thủ tướng Pakistan, nói rằng một nước Afghanistan hòa bình là cấp thiết cho an ninh của Pakistan. Nhưng dường như ông không có cam kết gì về vấn đề sự kiện này sẽ xảy ra như thế nào.
We believe that neither an abandonment of Afghanistan nor a policy of interference.
Chúng tôi tin rằng cả việc bỏ rơi Afghanistan lẫn một chính sách bất can thiệp vào nước này đều không phục vụ một mục đích nào cho bất kỳ ai trong chúng ta.
Hiện có 30.000 binh sĩ Hoa Kỳ ở Afghanistan, 1/3 con số cao nhất là 100.000. Khoảng 2.200 nhân viên quân đội Mỹ đã thiệt mạng trong vụ xung đột kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2001, đáp lại các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Ông Obama nói mối đe dọa Al-Qaeda trong vùng đã bị đẩy lui.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói Edward Snowden, kẻ đã tiết lộ thông tin bí mật của chính phủ Mỹ, nên tỏ thái độ can đảm bằng cách trở về nước để đối mặt với những cáo buộc về tội làm gián điệp. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hôm nay đã lên tiếng chê bai viên cựu nhân viên hợp đồng làm việc cho tình báo Mỹ. Ông Kerry mô tả Snowden, năm nay 30 tuổi, là một người đã phản bội đất nước. Ông Kerry nói sự thật là Snowden đã phương hại đáng kể tới đất nước của ông. Snowden đang tị nạn tại Nga một năm sau khi tiết lộ một kho tài liệu khổng lồ của Cơ quan An ninh Quốc gia cho các nhà báo, mô tả chi tiết các hoạt động gián điệp của Hoa Kỳ trên khắp thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn mới được truyền hình, Edward Snowden nói anh ta chưa hề có ý định đến tị nạn ở nước Nga, tuy nhiên đã bị buộc phải lưu lại nước này bởi vì Hoa Kỳ đã rút lại hộ chiếu của anh sau khi anh chạy sang Hồng Kông rồi sau đó bay tới Moscow. Ngoại trưởng Kerry mô tả câu trả lời ấy là ngu xuẩn, nói rằng nếu Snowden muốn trở về nước, chúng tôi sẽ đưa anh ta lên máy bay ngay trong ngày hôm nay. Ngoại trưởng Kerry nói Snowden lẽ ra nên đứng thẳng người ngay tại Hoa Kỳ này để bênh vực các lập luận của anh ta để thuyết phục nhân dân Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Brian Williams, người dẫn chương trình cho đài truyền hình NBC của Mỹ, Snowden nói anh ta đã được huấn luyện để làm gián điệp và đã từng bí mật hoạt động ở nước ngoài cho cộng đồng tình báo Mỹ. Snowden phản bác những lời chỉ trích, mô tả anh ta chỉ là một phân tích gia cấp thấp, nói rằng anh giả vờ là một công việc mà anh không thực sự làm và đã được đặt cho một cái tên không phải là tên thực của mình.
I am a technical specialist. I am a technical expert. I don't work with people.
Snowden nói, anh là một chuyên gia về công nghệ. Anh không làm việc với người khác, không tuyển mộ các nhân viên hoạt vụ. Điều mà anh làm là thiết lập những hệ thống để phục vụ Hoa Kỳ. Snowden nói anh đã làm công việc đó ở mọi đẳng cấp, từ cấp thấp nhất lên cao nhất. Snowden nói thêm rằng chính phủ Mỹ có thể chối bỏ những điều đó và có thể cho rằng Snowden chỉ là một nhà phân tích cấp thấp. Nhưng làm như thế, theo Snowden, là tìm cách đánh lạc hướng dư luận về công việc làm của anh ta. Đó là bí mật làm việc với cơ quan tình báo Mỹ ở nước ngoài và với cơ quan tình báo quốc phòng trong tư cách là giảng viên tại Học viện Huấn luyện Phản gián Hỗn hợp, là nơi mà anh ta đã phát triển các nguồn tin và phương pháp để giữ bí mật thông tin, cũng như bảo mật tên tuổi của những người làm việc tại những môi trường thù nghịch và nguy hiểm nhất trên khắp thế giới. Snowden đang làm việc trong tư cách là nhân viên hợp đồng cho Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ khi bay sang Hồng Kông hồi năm ngoái, mang theo những tài liệu điện toán có chứa những chi tiết về chương trình quy mô của chính phủ Mỹ, thu thập thông tin điện tử của các công dân Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc tiếp tục tấn công, gây thương tích cho phía Việt Nam gần giàn khoan Hải Dương. Thêm 4 tàu của Việt Nam bị Trung Quốc tấn công, xịt vòi rồng tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương mà Bắc Kinh đặt tại vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Một ngày sau khi Việt Nam tố cáo Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt tại khu vực. Cục Kiểm ngư nói, trong số các tàu gặp nạn ngày hôm nay, có 3 tàu cá và 1 tàu của lực lượng kiểm ngư, cùng 3 nhân viên kiểm ngư bị thương. Cục trưởng Cục Kiểm ngư, kiêm Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Oai, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Trung Quốc thì bây giờ trên thực địa của họ thì vẫn trên 100 tàu, và trong đó họ vẫn tăng cường cả máy bay, tăng cường cả máy bay trinh sát ở cái vùng đó. Khi mà tàu của Việt Nam ấy thì có tới 8 đến 10 cái tàu Trung Quốc, gồm tàu hải giám, hải cảnh, tàu ngư chính, tàu cá Trung Quốc, tức là VF và phun vào rồng.
Và cái phản ứng của phía Việt Nam như thế nào thưa ông?
Phản ứng của Việt Nam thì vẫn kiên trì cái mục tiêu tức là giữ hòa bình thôi, tức là chủ yếu là ngăn cản, xua đuổi và tuyên truyền để cho Trung Quốc rút giàn khoan thôi. Khi mà Trung Quốc sử dụng cái lực lượng vây hãm đó và phun vào rồng thì chúng tôi chủ yếu là né tránh, không có hành động chống trả.
Chiến lược của Việt Nam hiện nay là tiếp cận giàn khoan bằng tàu bè thì gặp rất nhiều khó khăn từ phía Trung Quốc vì họ vây quanh bảo vệ cái giàn khoan đó rất chặt chẽ. Ngoài ra thì phía Trung Quốc cũng có bố trí một cái lực lượng trên không nữa. Thì câu hỏi đặt ra là vì sao phía Việt Nam không dùng tới cái phương tiện trên không thưa ông ạ?
Cái quan điểm của Việt Nam là đấu tranh bằng con đường ngoại giao để cho Trung Quốc thấy là đấy là cái quyền chủ quyền của Việt Nam. Nên chúng tôi là thể hiện là kiên quyết để bảo vệ chủ quyền thông qua đàm phán, chứ Việt Nam thì không sử dụng vũ lực theo đúng các công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, rồi cái thỏa thuận cấp cao Việt Nam Trung Quốc, rồi cái ứng xử biển Đông DOC và Việt Nam và nước trong đó có Trung Quốc đã ký kết.
Như vậy có thể hiểu ý ông rằng là để tránh va chạm trên biển, đã có những cái va chạm như vậy rồi thì Việt Nam cũng hạn chế tối đa những cái va chạm trên không, cho nên không có sử dụng những cái phương tiện bằng máy bay hay là bằng...
Đúng như thế, đúng. Chúng tôi chỉ sử dụng tàu và các lực lượng chấp pháp trên biển để mà tuyên truyền, để xua đuổi, cản phá và để Trung Quốc xua lui thôi. Thì chúng tôi không có bất cứ một hành động nào, kể cả những hành động mà nhỏ nhất thì Trung Quốc nói là sử dụng vòi rồng. Tuy nhiên là chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng có những cái phương án tiếp theo.
Những cái phương án tiếp theo đó mà ông nói, có thể hiểu đó là những cái phương án như thế nào ạ?
Các phương án đó thì tất nhiên là nó tùy theo ứng xử của phía Trung Quốc. Nếu như chúng tôi mà thông qua cái tuyên truyền đối thoại thì thông qua cái phản ảnh của bạn bè quốc tế ủng hộ thì lúc đó Trung Quốc nhận thức ra thì cái chuyện đó là chuyện rất tốt.
Còn nếu như không ạ?
Chúng ta tránh đối đầu. Tất nhiên là ứng xử của Việt Nam còn tùy thuộc ứng xử của phía Trung Quốc.
Mà người ta nhìn thấy rằng là ứng xử của phía Trung Quốc thì rất là cương quyết, không có một chút dấu hiệu nào tỏ ra nhượng bộ. Thì ứng xử của Việt Nam sắp tới, ông dự đoán sẽ như thế nào ạ?
Theo tôi thì bây giờ đấy, bạn bè quốc tế cũng đã nhận rõ cái việc sai trái của Trung Quốc và các phương tiện thông tin của quốc tế thì cũng đã đưa rất mạnh về việc này. Trong các nước trong khối ASEAN thì cũng đã có những lên tiếng rất mạnh như Philippines, rồi một số nước khác, rồi Nhật Bản, ví dụ như thế. Thì cái việc tôi nghĩ là trong trường mực đó thì nhà cầm quyền Trung Quốc thì cũng sẽ có những phải thay đổi cái ứng xử.
Và những cái biện pháp hiện tại của phía Việt Nam là mỗi ngày đều có mặt tại cái khu vực gần giàn khoan đó để tuyên truyền. Nhưng mà cái sự có mặt đó có được tăng cường hơn không? Hay là có tiến sâu hơn không thưa ông ạ? Về số lượng tàu cũng như là về cái phương thức.
Thực ra thì điều kiện Việt Nam thì về tiềm lực kinh tế thì tất cả các thứ mọi thứ có hạn. Chúng tôi thì cũng chỉ duy trì ở một mức độ nhất định thôi.
Phía Trung Quốc tuyên bố là họ đã khoan xong đợt đầu tiên và họ có di chuyển tới một địa điểm khác gần khu vực hạ đặt đầu tiên. Thì không biết là thông tin mà phía Việt Nam ghi nhận như thế nào thưa ông ạ?
Vâng, đúng như thế. Sáng qua thì Trung Quốc bắt đầu di chuyển giàn khoan. 5 giờ sáng hôm qua đến 16 giờ chiều hôm qua Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan sang phía đông bắc của cái đảo Phi Tôn, cái vị trí đặt giàn khoan ban đầu khoảng 22 hải lý.
Như vậy thì cái vị trí mới này nó cách cái bờ biển Việt Nam bao xa thưa ông ạ?
Vị trí mới này thì cách bờ biển Việt Nam khoảng hơn 130 km.
Và họ loan báo là hoàn thành đợt khoan đầu tiên đó, thì cái bình luận của phía Việt Nam như thế nào thưa ông ạ?
Không, cái đó thì chúng tôi chưa có cái thông tin nhất định về cái việc này. Bởi vì hiện nay là cái chỗ vị trí đặt giàn khoan cũ thì các cái tàu chấp pháp của Trung Quốc vẫn cứ bám trụ ở cái vị trí đó.
Con số tàu chính thức mà ngày hôm qua ghi nhận là 113 tàu của phía Trung Quốc, không biết là số này?
Hơn 120 chiếc.
Còn cái số tàu cá của họ thì mình có ghi nhận được bao nhiêu không thưa ông?
Số tàu cá của họ thì khoảng trên 60 chiếc.
Thế còn lực lượng chấp pháp của phía Việt Nam hiện diện tại khu vực hoặc là hàng ngày ra đó để làm công tác tuyên truyền đó thì mình gửi bao nhiêu tàu ra đó ạ?
Hiện nay thì ở trên đó thì riêng tàu của kiểm ngư và tàu của cảnh sát biển thì khoảng trên 30 chiếc.
Thông tin ngày hôm qua tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm lật, nhưng mà phía Trung Quốc thì nói là tàu cá của Việt Nam tự lao vào tàu Trung Quốc rồi lật. Thì phía Việt Nam có bằng chứng cụ thể nào bằng hình ảnh hay bằng âm thanh từ radar để chứng minh cái lập luận của mình không ạ?
Chắc chắn là Việt Nam có bằng chứng. Tất cả những hành động đâm ba, quấy phá Trung Quốc Việt Nam đều có bằng chứng cả. Tương ngược lại thì những cái đó Trung Quốc không bằng chứng. Thế là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng ta quan sát qua trên thực địa tàu cá Trung Quốc tổng công suất của nó gấp 3-4 lần tàu cá Việt Nam, thì làm sao tàu cá Việt Nam đâm tàu cá Trung Quốc được? Mà tàu cá Việt Nam đều là tàu vỏ gỗ, không có tàu vỏ sắt. Tàu cá Trung Quốc thì đều là tàu cá vỏ sắt, mà đặc biệt là cái mũi tàu thì ra cường rất chắc chắn để có thể đâm va húc đẩy các tàu khác. Đến nay là trong vòng mấy tuần lễ vừa qua thì hàng chục tàu cá của Việt Nam bị Trung Quốc, các cái lực lượng chấp pháp Trung Quốc là xua đuổi để đâm va, để trong đó có một cái đâm chìm, còn nhiều tàu cá hỏng hóc.
Thế tình hình ngày hôm nay đó thì phía Việt Nam đó, những cái tàu đánh cá có ra ngoài đó hoạt động nữa hay không?
Người dân chúng tôi đến bây giờ thì vẫn xác định là bám biển để khai thác là trên các vùng biển truyền thống của chúng tôi.
Vậy thì có những cái biện pháp bảo vệ nào tăng cường hơn không từ phía Việt Nam sau cái vụ việc ngày hôm qua thưa ông ạ?
Chúng tôi ngoài cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia thì chúng tôi vẫn phải bảo vệ người dân tôi để tham gia khai thác. Ví dụ như là những trường hợp mà bị Trung Quốc đâm hỏng thì chúng tôi cũng thể phối hợp để sửa chữa kịp thời, hoặc là những người dân chúng tôi mà bị tai nạn thì chúng tôi có thể cấp cứu.
Đó là những cái biện pháp hỗ trợ. Thế còn những cái biện pháp mà giúp ngăn ngừa xảy ra những cái vụ va chạm với Trung Quốc đó, thì mình có những cái biện pháp nào bảo vệ trước, ngăn ngừa trước không ạ?
Chúng tôi sẽ khuyên cáo người dân chúng tôi những vùng nhạy cảm thì chúng ta có thể là đấy là vùng truyền thống chúng ta sẽ khai thác xa hơn một chút.
Ở phía Trung Quốc thì cũng có những cái trường hợp là những cái tàu cá được những cái tàu chấp pháp họ đi theo, họ bảo vệ. Thế phía Việt Nam có tính đến phương án đó hay không?
Những tàu cá của Trung Quốc thì không gọi là tàu cá được. Thực ra là những cái tàu thiết kế mà để mà thực hiện nhiệm vụ khác, chứ không gọi tàu cá được. Trung Quốc thì bây giờ trong cái dây hấn mấy các tàu của Việt Nam thì thực ra là những cái tàu cá đó là cũng là một trong những mũi tấn công chính.
Nhưng mà tàu cá Việt Nam khi mà hoạt động ở cái vùng biển đó cũng rất là rủi ro, khó tránh va chạm với phía Trung Quốc. Thì phía chấp pháp Việt Nam đó có phương án là sẽ nghĩ tới cái chuyện là đi theo bảo vệ những cái tàu cá Việt Nam hay không ạ?
Không, không. Chúng tôi không theo bảo vệ. Bởi vì lực lượng chúng tôi có hạn. Cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu. Chúng tôi thì chủ yếu chúng tôi tuyên truyền. Còn những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi vẫn quan sát ở xa để theo dõi, để hỗ trợ thôi, chứ còn chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá.
Xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Dạ, dạ, vâng, cảm ơn.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hành động vô nhân đạo, xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam sau vụ một tàu cá Việt bị đắm hôm 26 tháng 5. Hà Nội nói tàu của ngư dân Đà Nẵng bị đâm chìm trên ngư trường truyền thống thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, cách giàn khoan hải dương gây tranh cãi của Trung Quốc 17 hải lý. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình ngày 27 tháng 5 yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật quốc tế, xử lý nghiêm những người liên quan, tránh tái diễn hành động tương tự và bồi thường cho ngư dân Việt. Việt Nam cho biết đã triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc để trao công hàm phản đối. Trung Quốc quy lỗi Việt Nam gây ra sự cố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tần Cương nói tàu cá Việt cố tình xâm nhập vào khu vực giàn khoan hải dương của Trung Quốc, đâm vào tàu Trung Quốc và bị lật. Người phát ngôn Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Việt Nam kiên quyết bác bỏ những phát biểu sai sự thật của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Vẫn theo lời ông Lê Hải Bình, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Ông nói Trung Quốc đã sử dụng võ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc đã vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế và việc chiếm giữ bằng võ lực không thể đem lại chủ quyền cho Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam một lần nữa yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động, rút giàn khoan và các lực lượng hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam. Ông Bình nói Việt Nam kiên quyết phản đối những hành động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, trái với tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, và tiếp tục làm phức tạp thêm tình hình.
If China continues to maintain the rig and escalate tensions in this disputed waters, our position.
Bình luận về vụ tàu cá Việt bị đánh chìm, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki cùng ngày 27 tháng 5 nói, các hành động khiêu khích phần lớn xuất phát từ phía Trung Quốc.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, quân đội Thái Lan đang cầm quyền hôm nay đã tìm cách xoa dịu những quan ngại về những nhân vật bị họ câu lưu sau khi tuyên bố đảo chính hồi tuần trước. Họ cho biết là đa số những người bị cầm giữ đã được trả tự do. Người phát ngôn của quân đội Thái Lan, ông Wekachorn Sudonka Patipak, nói rằng 253 người, bao gồm các chính khách, nhà hoạt động, ký giả và học giả, đã bị quân đội triệu tập. Ông cho biết là trong số này, 124 người đã được phóng thích, 76 người vẫn tiếp tục bị câu lưu và 53 người không ra trình diện. quân đội Thái Lan còn chiếu băng video về nhiều người đang bị cầm giữ, nói rằng họ không bị đối xử tệ. Xuất hiện trên những băng thu hình đó có ông Yathupon Pompan, một thủ lãnh biểu tình thuộc phe áo đỏ, là phe ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawat. Ông Pompan nói, ngay trong lúc này thì mọi sự đều tốt. Ông cho biết ông được đối xử tử tế và cho tới giờ chưa hỏi ông đang bị giam giữ tại đâu và không ai biết nơi này là nơi nào. Các thủ lãnh biểu tình chống chính quyền của bà Yingluck cũng ra trước cảnh sát hôm nay để bị thẩm vấn. Nhà sư Luang Phu Buddha Isara nói, ông tin chắc rằng ông sẽ bị xóa tội và phục hồi danh dự. Nhà sư này nói rằng ông tin ông đã làm điều phải, rằng những người thuộc phe ông không đe dọa tấn công hay giết ai và cũng không phá hoại hay phong tỏa các tòa nhà của chính phủ. Những người phản đối thuộc cả hai phe tiếp tục tổ chức biểu tình trong mấy ngày gần đây, thách thức lệnh của quân đội Thái Lan. Bất chấp những căng thẳng, cuộc sống đã tiếp tục trở lại bình thường tại thủ đô của Thái Lan. Quân đội đã nới lỏng luật giới nghiêm, trước đây áp dụng từ 10 giờ đêm tới 5 giờ sáng, giờ được áp dụng từ 10 giờ đêm tới 4 giờ sáng. Nhà chức trách Trung Quốc đã dùng một cuộc tập hợp công cộng tại khu vực Tân Cương, nơi bạo động bùng phát, để tuyên án 55 người về các cáo trạng bao gồm tội khủng bố. Tân Hoa Xã nói có tới 7.000 cư dân địa phương và giới chứng kiến vụ tuyên án tập thể hôm thứ Ba tại một sân vận động ở quận Doãn Lợi thuộc tỉnh Tân Cương. Ít nhất có 3 người bị tuyên án tử hình. Những người còn lại bị tống giam về các tội trạng như sát nhân, muốn ly khai và tổ chức hoặc tham gia các nhóm khủng bố.
Quay trở lại tình hình Thái Lan, thưa quý vị, các nhóm quân đội và doanh nghiệp Thái hy vọng phục hồi nền kinh tế tả tơi đang rơi vào tình trạng suy thoái phần lớn vì hơn 6 tháng rối loạn chính trị và các cuộc biểu tình bạo động. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Trong một biện pháp nhằm tranh thủ sự ủng hộ của công chúng và thúc đẩy nền kinh tế, chính quyền quân nhân tuần này đã nhanh chóng trả khoảng 3 tỷ đô la khoản nợ quá hạn cho khoảng 800.000 nông dân trồng lúa. Khoản tiền này thuộc một chương trình gây tranh cãi của chính quyền cũ do đảng Phừa Thái đứng đầu đã trả tiền gạo với giá trên giá thị trường. Các nhóm đối lập cho rằng chương trình trợ giá gạo đã bị lạm dụng và mở đường cho tham nhũng. Chính quyền đã phải chật vật thanh toán vào năm ngoái trong khi kho bạc bị cạn kiệt. Kinh tế gia cấp cao của Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB, bà Lakshmanathapich nói, khôi phục lòng tin và thanh toán cho nông dân là một bước quan trọng cho việc hồi phục kinh tế ngắn hạn.
We need both consumer confidence and investor confidence.
Bà nói cần cả niềm tin của khách hàng và niềm tin của nhà đầu tư. Ít nhất, việc thanh toán theo nghĩa vụ đối với các nông dân trồng lúa là một dấu hiệu tốt cho thấy chính quyền thực hiện tất cả những nghĩa vụ của chính quyền trước. Khi người nông dân nhận được thu nhập, nó giúp cho hiệu quả tác động nhân lên vào tiêu dùng. Vì vậy, điều đó tốt cho nền kinh tế. Kinh tế Thái Lan đã rơi vào tình trạng suy thoái trong những tháng gần đây khi xung đột chính trị làm cạn kiệt lòng tin, trong khi các cuộc biểu tình đường phố đang tiếp diễn và giới đầu tư và du khách ngày càng lo sợ rằng bạo động có thể leo thang. Chính quyền quân nhân cho biết họ đang trông đợi vào các cuộc cải cách chính trị và kinh tế để ổn định đất nước trước các cuộc bầu cử để đưa đất nước trở lại chế độ cầm quyền dân chủ. Thời biểu cho một cuộc đầu phiếu mới hiện chưa được ấn định, nhưng các nhóm công nghiệp chính tuần này đã đề xuất các kế hoạch cải cách kinh tế để giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng kinh tế, giải quyết tham nhũng và các cải cách luật lệ. Ông Saphavut Saichua, một kinh tế gia và giám đốc của công ty chứng khoán Patra, nói kinh tế sẽ phục hồi trong những tháng tới với mức tăng trưởng khoảng 2% vào cuối năm 2014. Như ông Saphavut cho biết, sự ổn định chính trị là chìa khóa cho sự phục hồi lâu dài.
Well, medium term, I think you do still have to...
Về trung hạn, tôi nghĩ vẫn phải có sự ổn định chính trị đến từ việc hòa giải. Và chúng tôi vẫn không biết tiến trình hòa giải đó sẽ diễn ra như thế nào và nó sẽ thành công ra sao. Các nhà đầu tư nước ngoài phải thận trọng. Thái Lan có một lịch sử chia rẽ chính trị đã ăn sâu vào, và đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải có một cuộc đảo chính.
Ông Vikas Kawatra, một nhà phân tích cấp cao về môi giới đầu tư chứng khoán của SCB Securities, nói rằng, bất chấp việc nói về cải cách, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn theo cách tiếp cận, chờ và xem các diễn biến sẽ xảy ra thế nào. Thái Lan đã đối mặt với 19 cuộc đảo chính và âm mưu đảo chính kể từ khi nước này trở thành một nền quân chủ lập hiến vào năm 1932.
So foreigners, they are looking at it as a drill
Đối với những người nước ngoài, họ vẫn xem nó như là một cuộc tập dượt. Chúng tôi sẽ thay đổi một năm rưỡi và mọi chuyện sẽ tốt, tốt hơn chút ít so với hôm nay. Nhưng tôi không nghĩ có ai đó trong đợi một chính quyền được bầu hay không được bầu có thể tạo ra những thay đổi triệt để cho toàn bộ tiến trình.
Những thay đổi mà chính quyền quân sự loan báo vào tuần này bao gồm một cơ quan tư vấn chính sách mới với các nhà kỹ trị, các chủ ngân hàng để giám sát an ninh, kinh tế và pháp luật.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Trung Quốc loan báo một chiến dịch chống những kẻ loan truyền thông tin bất hợp pháp và có hại sử dụng các dịch vụ tin nhắn trên Internet rất phổ biến tại nước này. Phòng thông tin Internet của nhà nước Trung Quốc cho biết chiến dịch này nhắm vào các cá nhân có tài khoản sử dụng các dịch vụ như WeChat, là dịch vụ có tới hơn 800 triệu người sử dụng. Thông báo của Phòng thông tin Internet Trung Quốc cho biết chiến dịch này tập trung vào những kẻ loan truyền tin đồn và thông tin có liên hệ tới bạo động, khủng bố và tài liệu khiêu dâm, cũng như những người sử dụng dịch vụ tin nhắn nhanh để thực hiện các hành vi gian lận. Trung Quốc đã ngăn chặn nhiều trang mạng xã hội nước ngoài như Facebook và Twitter, buộc các công dân nước này phải sử dụng các dịch vụ nội địa vốn dễ được kiểm soát hơn. Các giới chức Nam Triều Tiên cho hay 21 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một đám cháy xảy ra vào sáng sớm hôm nay tại một bệnh viện dành cho người cao niên ở một khu vực phía nam của Nam Triều Tiên. Đám cháy bùng phát tại lầu 2 của cơ sở 3 tầng lầu tại quận Jiangxiong, nơi mà đa số các bệnh nhân đều trong lứa tuổi từ 70 tới 80 và đa số đều nằm liệt giường. Trưởng trạm cứu hỏa Damiang ở gần bệnh viện nói, trong số các nạn nhân có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch. Các giới chức cho biết là nhiều nạn nhân đã chết vì bị ngạt thở sau khi hít vào khí độc. Trong số những người thiệt mạng có một nữ điều dưỡng viên. Trận hỏa hoạn xảy ra giữa lúc người dân Nam Triều Tiên đang tiếp tục để tang các nạn nhân trong thảm họa chìm phà đã giết chết ít nhất 300 người, đa số là các em học sinh trung học. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập, các phòng phiếu lại mở cửa thêm một ngày nữa hôm nay, thứ Tư, giữa lúc chính phủ nước này tìm cách tăng số cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc chạy đua, được nhiều người trông đợi sẽ đưa tư lệnh quân đội Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp bất ngờ trong hai ngày đầu tiên đã khiến cho Ủy ban bầu cử Ai Cập gia hạn thêm thời gian đầu phiếu. Tuy nhiên, sáng nay con số cử tri đi bỏ phiếu vẫn còn thưa thớt. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao được coi là yếu tố chủ yếu để hợp thức hóa thắng lợi bầu cử đã được trông đợi lâu nay của ông Abdel Fattah el-Sisi trong một tiến trình đã khởi sự từ khi ông lãnh đạo quân đội lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7 năm ngoái. Tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lên đường sang Paris vào tuần tới để thảo luận về tình hình Ukraine với Tổng thống Pháp François Hollande. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên được biết đến giữa ông Putin với một nhà lãnh đạo Tây Phương kể từ khi khởi sự cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Một phụ tá của ông Putin hôm nay nói chưa có kế hoạch chính thức cho một cuộc gặp gỡ giữa ông Putin với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron hay Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tất cả đều có mặt ở nước Pháp vào thời điểm đó, nhưng có thể, theo giới chức này, có thể diễn ra các cuộc đàm phán không chính thức. Nga còn kêu gọi phải lập tức ngưng ngay mọi hoạt động quân sự ở đông bộ Ukraine và mở một cuộc đối thoại hòa bình. Quay sang Pakistan, một phe phái có thế lực trong tổ chức Taliban ở Pakistan đã loan báo sẽ tách ra khỏi nhóm chủ chiến chủ yếu có liên kết với mạng lưới Al-Qaeda. Azam Tariq, người phát ngôn của phe nhóm Tehrik-e-Taliban, có căn cứ ở khu vực Nam Waziristan của Pakistan, viện những khác biệt về ý thức hệ với giới lãnh đạo đầu não của nhóm Taliban ở Pakistan là nguyên nhân đưa đến quyết định tách ra khỏi tổ chức này. Ông Tariq còn viện những mối bất đồng về cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Pakistan khi loan báo quyết định của phe Tehrik-e-Taliban hôm nay tại một địa điểm không được tiết lộ là ở đâu. Tehrik-e-Taliban là một liên minh lỏng lẻo quy tụ các phần tử chủ chiến Hồi giáo. Nhóm này đã đấu tranh chống chính phủ Pakistan từ năm 2007. Và nhà thơ và tác giả của Hoa Kỳ Maya Angelou đã qua đời tại North Carolina, hưởng thọ 86 tuổi. theo tin của các cơ quan truyền thông địa phương, trích thuật lời đại diện của bà và một giới chức địa phương. Bà Maya Angelou đã từng đưa ra những lời bình luận hùng hồn về những vấn đề chủng tộc, vấn đề giới tính và sống cuộc đời làm sao cho trọn vẹn nhất trong các bài thơ và quyển hồi ký của bà, chẳng hạn như quyển I Know Why the Caged Bird Sings, xin tạm dịch Tôi biết vì sao con chim bị nhốt trong lồng vẫn hót. Tác phẩm này đã khiến cho bà được nhiều người ca ngợi sau khi xuất bản vào năm 1970. Nhà thơ và tác giả Maya Angelou đã được trao huy chương tự do của Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2011.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston, Texas của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng.
Trại hè lên đường năm 2014 tại Texas.
Trại phát triển kỹ năng lãnh đạo thanh niên lên đường thành lập từ năm 1998. Năm nay là năm thứ 17 chúng tôi thực hiện do Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam tổ chức. Trong suốt cả 16 năm qua, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Trại lên đường đã huấn luyện khoảng hơn 4.000 trại sinh. Và trong đó thì có khoảng 300 em community leader, tức là những người lãnh đạo trẻ cho cộng đồng ở khắp nơi trên toàn Bắc Mỹ. Mục đích chính của trại là tạo một cái môi trường tốt đẹp cho các em liên hệ với nhau, cùng nhau sinh hoạt trong một môi trường lành mạnh, học hỏi về những kỹ năng lãnh đạo và đồng thời học hỏi về văn hóa và lịch sử nước nhà. Cái kết quả của trại lên đường đã chứng tỏ sự thành công rất là tốt đẹp của trại đem đến cho giới trẻ của Việt Nam ở hải ngoại.
Đó là lời của cô Anh Lan, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chỉ đạo của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam tại Houston, chia sẻ về mục đích và quá trình phát triển của trại lên đường. Trại lên đường năm nay được tổ chức từ chiều thứ Sáu ngày 23 tháng 5 tới trưa thứ Hai ngày 26 tháng 5 tại Forest Glen, ngoại ô tỉnh Huntsville, tiểu bang Texas, cách thành phố Houston khoảng 60 dặm về phía Bắc. Cô Quỳnh Anh, trại trưởng, phát biểu cùng các trại sinh trong buổi lễ khai mạc vào sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 5 như sau.
Trại hè năm nay có chủ đề là nắm giữ văn hóa của vùng của mình. Khẩu hiệu chúng ta là học hỏi quá khứ, lãnh đạo hôm nay để tạo ảnh hưởng tốt lành cho mai sau. Cô Anh xin các bạn cố gắng, nỗ lực, mở lòng để các bạn có thể kinh nghiệm được tất cả sinh hoạt mà lên đường có thể trao. Đây là một cơ hội rất tốt cho các bạn thi hố, tìm hiểu và phát triển tài năng lãnh đạo của mình. Cô Anh mong các bạn đừng chần chờ mà bỏ lỡ cơ hội này. Nếu bây giờ mình không hành động, quyết định, cố gắng, tham gia thì bao giờ? Cô Anh sẽ chúc các bạn một trại hè vui và học hỏi nhiều về bản thân và các trẻ sinh khác, học hiểu thêm được nhiều về văn hóa Việt, nguồn gốc của mình, để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng càng thêm vững mạnh trong tình yêu thương và đoàn kết.
Bên cạnh các khóa học lý thuyết về kỹ năng lãnh đạo do các nhà chuyên môn phụ trách, trại sinh còn có cơ hội thực tập các kỹ năng đó và học hỏi về lịch sử cũng như ngôn ngữ Việt Nam trong những ngày ở trại. Em Cao Thiện, trại phó năm nay, cho biết là trại sinh sẽ dùng hai ngôn ngữ chính trong thời gian ở đây là tiếng Anh và tiếng Việt.
Mình dùng hai ngôn ngữ Anh và Việt. Bởi vì có các em đã sinh ra ở nước ngoài, không phải Việt Nam, cho nên là tiếng Việt không có vững lắm. Chủ yếu là cái phần ngày thứ Bảy là về những cái workshop về tính lãnh đạo, thì cái đó mình dùng tiếng Anh. Xong rồi buổi Chủ nhật, chủ yếu về văn hóa, thì mình cố gắng mình nói tiếng Việt nhiều hơn. Mình sẽ thích những cái lịch sử Việt Nam qua tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
Em Thiện giải thích rằng sự tổ chức và phân chia đội ngũ trong trại là nhằm tạo cơ hội cho các trại sinh đến từ nhiều nơi có dịp hòa đồng, giúp đỡ nhau. Trại cũng dạy cho trại sinh về địa lý, về văn hóa Việt Nam một cách tự nhiên qua tên các món ăn nổi tiếng.
Ở đây do mình có cái khu vực của trại đều nó theo giống như là từ Bắc chí Nam, thì mình đặt Hà Nội, rồi Lạng Sơn, Hải Phòng, Nha Trang, những cái địa danh của Việt Nam. Ở trong cuốn kỷ yếu của trại mình cũng có ghi rõ những cái địa danh này bằng tiếng Anh và tiếng Việt để cho các em khi mà đọc tham khảo phải biết cái địa lý của Việt Nam, địa danh của Việt Nam và những cái gì có liên quan tới những cái địa điểm đó, và đặc biệt là cái tên của mỗi cái đội của các em đó là những cái món ăn nổi tiếng của từng địa danh. Giống như mình có bánh bún màu Huế, mình có phở chua Lạng Sơn, bún nước lèo Trà Vinh.
Đến từ Toronto, Canada, em Lệ Hoa cho biết em tham dự trại năm nay với tư cách là một thành viên trong ban điều hành. Em chia sẻ những điều em học hỏi được từ trại lên đường năm trước.
Em rất là impressed về cái community spirit. Mình ở bên Canada không có thấy nhiều người Việt ý. Mình mất cái gốc người Việt của mình. Đến camp lên đường ý, thì em thấy rất là camper, rất là pride về cái culture. And cái quan trọng nhất ý là learn cái grace value, là gratitude, respect, accountability, courage and engagement.
Em Nguyễn Vũ Kim Yến đến từ Vancouver, Canada, cũng đã dự trại lên đường vài lần, chia sẻ những kinh nghiệm em học hỏi từ trại.
Cái điều quan trọng nhất là con thấy đây là một cái cộng đồng mà mình có thể họp mặt với nhau và có thể chia sẻ những cái nỗi khổ mà làm một người trẻ lớn lên ở Hoa Kỳ hoặc là Canada nhưng mà dòng máu Việt Nam á. Như cách nào mà nói chuyện với cha mẹ của mình, rồi những cái ước mộng mà mình muốn mà không có phải là bác sĩ hoặc là kỹ sư á. Có đây có nhiều anh chị mà đã trải qua rồi á, mình có thể chia sẻ với nhau á. Thêm nữa thì là có nhiều sự ủng hộ ở đây á, từ những người anh chị mình có một cái network thiện rộng.
Trại hè năm nay có gần 270 trại sinh và 70 thiện nguyện viên giúp việc điều hành trại. Mặc dù trại lên đường dành cho lứa tuổi từ 18 đến 35, nhưng cũng có một số phụ huynh ghi tên tham dự để trợ giúp ban tổ chức sau khi thấy kết quả tốt đẹp đến với con em họ. Ông Nguyễn Tất Ân đến từ Dallas nói về trại lên đường.
Tất cả mọi thứ chuẩn bị ở đây có tính cách là giáo dục và hướng dẫn cho các thế hệ trẻ của Việt Nam biết được những cái dấn thân, những cái phục vụ cộng đồng và mang lại nhiều cái lợi ích cho cộng đồng Việt Nam về sau này cũng như là cho cái nước sở tại. Một cái điểm đặc biệt là ở trong cái tinh thần trại này thì những người trẻ rất là cởi mở, họ sẵn sàng nghe tất cả các ý kiến của nhau và họ giúp đỡ nhau về mọi phương diện. Họ hòa đồng với nhau và họ sống với nhau rất là tương thân tương ái.
Chủ đề của trại lên đường năm nay là học hỏi quá khứ, lãnh đạo hôm nay để tạo sự tốt lành cho mai sau. Chủ đề này đã được đặt ra từ hơn 8 tháng nay nhưng vẫn là những điều nóng bỏng vào thời điểm này. Trong số những khách mời của trại, có người lầm tưởng rằng tuổi trẻ hôm nay không quan tâm đến những vấn đề chính trị và thời sự. Nhưng trên thực tế, không ít trại sinh đã tỏ ra có bản lãnh của các nhà lãnh đạo tương lai và rất quan tâm đến tình hình đất nước. Một trại sinh là Emily nói về sự vô cảm của một số người gốc Việt rất thành công trên thương trường nhưng lại dửng dưng với hoàn cảnh đất nước hiện tại.
Mình là thế hệ thứ ba, mình không có biết về quá khứ, nhưng mà cha ông mình bỏ biết bao nhiêu xương máu để mà phai cho cái sự tự do của mình ở đây. Mình phải biết cảm ơn mà mình phải biết nhìn lại quá khứ, chứ không có thể nào mà dửng dưng, ích kỷ, sống ích kỷ như vậy được. Mỗi người phải sống, biết có trách nhiệm và nghĩa vụ để mà làm gì cho đất nước. Chuyện lớn làm không được thì phải làm chuyện nhỏ chứ, đâu có thể nào mà để yên như vậy được.
Nhân dịp này, cô Anh Lan chia sẻ nguồn động lực đã khiến cô cùng Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam dấn thân phục vụ tuổi trẻ gốc Việt trong nhiều năm qua.
Ở Hoa Kỳ thì chúng tôi thấy là các cái giới trẻ của Việt Nam mà sinh ra và trưởng thành ở xứ người, các em rất giỏi về kỹ năng chuyên môn, nhưng mà cái tinh thần hướng về Việt Nam, tinh thần yêu quê hương, yêu đất mẹ thì cần phải được học hỏi, và chính vì đó là một trong những cái mục đích mà trại lên đường mong muốn được thực hiện, đó là giúp cho các em trở về nguồn, tự hào về cái nguồn gốc dân tộc của mình và mình vẫn giữ được cái bản sắc dân tộc Việt mặc dù là mình rất là thành công ở xứ người.
Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Huntsville, Texas.
Tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 277. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Đó là Q, draft, draft, capital, capital, sight, sight và sight, conscience, conscious, novel, as a noun, novel as an adjective. Past và past. Bây giờ ta ôn lại các chữ. All together, nghĩa là tất cả cùng một lúc, viết rời làm hai chữ. Và all together, hoàn toàn, nói chung, tổng cộng, viết là một chữ. và có một L. Và thứ hai là hai chữ. Appraise là lượng giá, appraise báo cho biết. Và hai chữ nữa là essential và necessary. Tương đương của chữ essential có chữ Latin là sine qua non. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn có thể bỏ tất cả những cuốn sách của bạn vào trong thùng này không? Tất cả. Can you put your books all together in this box? Can you put your books all together in this box? All together. Quý vị viết liền là một chữ hay rời làm hai chữ? Trả lời, rời làm hai chữ. The family will be all together at Thanksgiving for the first time in 5 years. The family will be all together at Thanksgiving for the first time in 5 years. Đại gia đình lần đầu trong 5 năm mới gặp nhau đông đủ vào dịp lễ tạ ơn. All together viết làm hai chữ hay là một chữ? Trả lời, all together viết làm hai chữ. Bây giờ hãy nói một tiếng Anh. Tôi không hoàn toàn tin lý lẽ của anh ta. Quý vị có trả lời là I wasn't altogether convinced. Vậy altogether trong trường hợp này có một L và viết liền. Khi Mary bước vào thì chúng ta cùng đồng thanh ca bài mừng sinh nhật nhé. Quý vị nói tiếng Anh làm sao? Quý vị có trả lời là When Mary steps in, shall we sing happy birthday all together? Trong trường hợp này, all together viết rời làm hai chữ. Vậy tóm lại, all together viết là một chữ có một L, có nghĩa là hoàn toàn, cả thể, tổng cộng. Còn all together viết làm hai chữ có nghĩa là đồng thời, tất cả vào một nơi. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ appraise và apprise. Tối qua, tiến sĩ Smith được báo sẽ bổ nhiệm ông làm giám đốc học khu. Dr. Smith was apprised of his appointment as a school district superintendent last night. Ngôi nhà được lượng giá nửa triệu Mỹ Kim. Quý vị có trả lời là The house was appraised at $500,000. Vậy tóm lại, appraise, A-P-P-R-A-I-S-E, nghĩa là lượng giá. Còn apprise thì có nghĩa là báo cho ai biết tin gì. Thì đằng sau có chữ of, apprises somebody of something. Sau đây quý vị ôn lại hai chữ, tối cần và cần. Hãy nói, làm thầy giáo hay cô giáo cần nhất là phải kiên nhẫn. Quý vị có trả lời là patience is essential for a good teacher. Hay là có một thành ngữ tiếng Latin. Patience is a sine qua non for a good teacher. Patience is a sine qua non for a good teacher. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Chúng ta khỏi cần gặp nhau để tôi viết thư cho cô. Quý vị có trả lời là It's not necessary for us to meet together. I'll write to you. Bây giờ quý vị học hai chữ Q. Đánh vần C-U-E. Q, C-U-E là dấu hiệu. Còn Q, Q-U-E-U-E là hàng dài người xếp hàng. British English. Thí dụ sau đây dùng chữ Q là dấu hiệu. Wait for my Q before starting. Chờ tôi ra dấu rồi hãy bắt đầu. Còn Q, Q-U-E-U-E vừa là danh từ vừa là động từ. Có nghĩa là hàng dài người xếp hàng. A line. Thí dụ, a print queue là một loạt công việc. Máy vi tính phải làm theo một thứ tự định trước. To queue up, xếp hàng. Sau đây là hai chữ chúng ta cần biết. Draft, D-R-A-U-G-H-T, viết theo lối chính tả của người Anh, hay là D-R-A-F-T, chính tả viết theo lối Mỹ. Draft. Draft là gió lùa qua kẽ hở, hay là bia nhẹ đựng trong thùng nhôm. Cũng có nghĩa là bản nháp, và cũng có nghĩa là động viên. Thí dụ, The speech went through 5 drafts before being accepted. Bài diễn văn trải qua 5 lần nháp rồi mới được chấp nhận. Còn to draft có nghĩa là phác thảo. He drafted a speech to be presented before the board. Anh ta phác thảo bài diễn văn sẽ đọc trước hội đồng. Sau đây là hai chữ cùng đọc giống nhau, chính tả hơi khác nhau. Capital. và Capital. Capital, C-A-P-I-T-A-L. Và Capital, capital C, chữ C viết hoa, C-A-P-I-T-O-L. Và chúng ta phân biệt hai chữ. Capital, C-A-P-I-T-A-L, có nghĩa là thủ đô, thủ phủ, có nghĩa là vốn và có nghĩa là chữ hoa. Thí dụ, thủ phủ của tiểu bang New York là gì? What's the capital of New York State? Albany is the capital of New York State. Capital, C-A-P-I-T-A-L, còn có nghĩa là vốn. My father started a grocery business in a small town with $10,000 in capital. Cha tôi mở cửa tiệm thực phẩm trong tỉnh với số vốn $10,000. Print your name in capitals là viết tên của bạn bằng chữ hoa. Capital còn có nghĩa là nặng, chính, adjective. Capital offense là tội tử hình. Capital offense. Còn the capital, chữ C viết hoa. C-A-P-I-T-O-L là tòa quốc hội Mỹ. Capital. Capitol Hill, the United States Congress. Cũng nên biết chữ capital, C-A-P-I-T-A-L, gốc từ chữ Latin capitalist, hay là caput, C-A-P-U-T, có nghĩa là đầu hay là thủ. Cho nên từ đó có động từ to capitulate, C-A-P-I-T-U-L-A-T-E, to capitulate, đầu hàng, chấp nhận điều kiện. Management finally capitulated to the union's demands. Ban quản trị xí nghiệp cuối cùng phải nhận những đòi hỏi của công đoàn, tức là đại diện công nhân. Cũng từ chữ capital có chữ decapitate, D-E-C-A-P-I-T-A-T-E, decapitate, là chém đầu. Sau đây, ba chữ đọc giống nhau, nghĩa khác nhau, C-I-T-E, S-I-T-E và S-I-G-H-T đều đọc là cite. To cite là dẫn chứng, viện dẫn hay là trích dẫn, hay là trích một đoạn văn thơ, C-I-T-E. The judge cited an old case in her decision. Bà chánh án trích dẫn một án lệ cũ trong bản án của bà. The judge cited an old case in her decision. Còn site, S-I-T-E, có nghĩa là vị trí quan trọng hay là địa điểm. A construction site là nơi xây cất. The school board has approved the site for the new high school. Hội đồng giáo dục đã chấp thuận miếng đất để xây trường trung học mới. Còn site, S-I-G-H-T, nghĩa là cảnh. Are you sure you want to come in? It's not a pretty sight. Bạn muốn bước vào xem hả? Đó là một cảnh ghê sợ. It's not a pretty sight. Còn chữ sightseeing, nếu viết liền, có nghĩa là xem phong cảnh. Let's go sightseeing this weekend. Cuối tuần này, chúng ta hãy đi xem phong cảnh. My uncle showed us all the sights of New York City. Chú tôi dẫn đi xem cảnh đẹp của thành phố New York. Còn chữ on sight là trông thấy. Troops were given orders to shoot on sight. Binh lính được lệnh trông thấy là bắn. Còn chữ sight, S-I-G-H-T, còn có nghĩa là thị giác hay là thị lực. She's losing her sight. Bà ta dần dần bị mất thị lực, bị mù. Sau đây là hai chữ conscience. C-O-N-S-C-I-E-N-C-E, conscience. Và conscious, C-O-N-S-C-I-O-U-S. Conscience có nghĩa là lương tâm. Do what your conscience tells you to. Do what your conscience tells you to. Hãy hành động theo lương tâm mình. Còn to be conscious có nghĩa là ý thức hay là tỉnh. The driver was still conscious when the ambulance arrived. Người lái xe vẫn còn tỉnh khi xe cứu thương tới. To regain consciousness. Consciousness là tỉnh lại. To regain consciousness. Còn unconscious có nghĩa là ngất đi. Political consciousness là có ý thức chính trị. Phân biệt với chữ conscientious. Conscientious. C-O-N-S-C-I-E-N-T-I-O-U-S. Conscientious là tận tâm, chu đáo, có lương tâm. We've made a conscientious effort to reduce spending. chúng tôi đã tận tâm giảm bớt chi phí. Còn có chữ conscientious objector là người phản đối không đi lính vì lý do tôn giáo. A conscientious objector. Bây giờ chúng ta hãy phân biệt hai chữ novel là danh tự và novel là tính tử. Novel, N-O-V-E-L là tiểu thuyết. A historical novel, tiểu thuyết lịch sử. A mystery novel là tiểu thuyết truyền kỳ, bí mật. Detective novel, tiểu thuyết trinh thám. A novella, N-O-V-E-L-L-A. Novella là chuyện ngắn hơn tiểu thuyết, nhưng mà dài hơn chuyện ngắn. Còn tính tự novel, N-O-V-E-L, nghĩa là mới, new. That's a novel idea. Đó là một ý tưởng mới lạ. That's a novel approach to the problem. Đó là một phương pháp mới lạ để giải quyết vấn đề khó khăn. Sau đây chúng ta học hai chữ past, P-A-S-T và past, P-A-S-S, hai chữ nghĩa khác nhau. Past, P-A-S-T có thể là adjective, preposition, tiếng noun hay là tiếng adverb. Thí dụ là một adjective, có nghĩa là đã qua. From past experience, she knew it was no use arguing with him. Từ kinh nghiệm đã trải qua, cô ấy thấy cãi lại với anh ta là vô ích. Past actions là hành động đã làm. Còn past như là một giới từ preposition có nghĩa là quá. Thí dụ như trong câu, go to bed, son. It's a past your bedtime. Con đi ngủ đi. Quá giờ đi ngủ của con rồi. Past, nếu là danh từ, past có nghĩa là quá khứ. Stop living in the past. Đừng sống mà chỉ nghĩ đến quá khứ thôi. Past đã dùng như một tiếng adverb có nghĩa là qua. Thí dụ như trong câu, hè chóng qua quá. Summer seemed to fly past. Summer seemed to fly past. Còn chữ pass, P-A-S-S, nếu là động từ có nghĩa là đi qua. They kept quiet until the soldiers had passed. Họ yên lặng cho đến khi đoàn lính đi qua. I pass her house every day on my way to work. Trên đường đến sở làm hàng ngày, ngày nào tôi cũng đi qua nhà nàng. Hardly a day passed without my thinking of her. Không ngày nào mà tôi không nghĩ đến nàng. Còn pass, danh từ, as a noun, P-A-S-S, có hai nghĩa. Một là giấy phép, hai là cái đèo. The soldier showed his pass to the guard. Người lính trình giấy phép cho người lính gác. Pass là cái đèo, a mountain road, con đường giữa hai ngọn núi. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một buổi gặp gỡ mới đây của chương trình Nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại Kuala Lumpur, Malaysia, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, "Đây là chuyến đi thứ 5 của tôi đến châu Á trên cương vị Tổng thống, và tôi dự định sẽ quay trở lại trong năm nay. Bởi vì tôi đã đưa ra một quyết định có chủ đích và có tính chiến lược, rằng Hoa Kỳ sẽ đóng một vai trò lớn hơn, toàn diện hơn trong tương lai của khu vực này." Từ buổi sơ khai của Hoa Kỳ khi Tổng thống đầu tiên George Washington cử một phái bộ thương mại tới Trung Quốc, mãi cho tới năm ngoái khi hàng không mẫu hạm George Washington mang tên ông tới giúp cứu trợ bão ở Philippines, Hoa Kỳ luôn có lịch sử với châu Á. "Và chúng tôi có tương lai với châu Á," Tổng thống Obama nói. "Bởi vì châu Á là nơi sinh sống của hơn phân nửa nhân loại, châu Á sẽ góp phần lớn định hình thế kỷ tới, cho dù thế kỷ tới được đánh dấu bởi xung đột hay hợp tác, bởi sự khốn khổ hay sự tiến bộ của con người. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ tái tập trung sự chú ý của mình vào tiềm năng to lớn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương." Chúng tôi vẫn đang tiến về phía trước theo chiến lược tái cân bằng về châu Á, bằng việc mở mang các mối quan hệ thương mại và đàm phán thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương, bằng việc tăng cường phòng thủ và hợp tác trao đổi giáo dục và hiện đại hóa những quan hệ liên minh của chúng tôi, bằng việc tham gia trọn vẹn vào những thiết chế khu vực như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, xây dựng quan hệ đối tác bền chặt hơn với các quốc gia mới nổi như Indonesia, Malaysia và Việt Nam, ông Obama nói. Chiến lược của chúng tôi có ý nghĩa hơn chỉ là những liên minh an ninh hoặc các thỏa thuận thương mại. Chiến lược đó nhằm xây dựng những mối quan hệ thực sự giữa người dân châu Á và người dân Hoa Kỳ, nhất là những người trẻ tuổi. Ông Obama nói tiếp, chúng tôi ra mắt chương trình Nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á mới để tăng cường và cải thiện sự giao tiếp của Hoa Kỳ với những người trẻ tuổi trong khu vực. Cùng với nhau, chúng ta muốn làm cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng hơn. Cùng nhau, chúng ta muốn làm cho châu Á-Thái Bình Dương sạch hơn và an toàn hơn. Cùng nhau, chúng ta có thể làm cho thế giới này công bằng hơn. Tổng thống Obama nói, chúng ta cần chung tay xây dựng quan hệ đối tác với tất cả các quốc gia và người dân trong khu vực, nhất là giới trẻ. Viễn kiến đó nằm trong tầm tay của chúng ta, nếu chúng ta sẵn lòng ra sức vì nó.
Khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hành động vô nhân đạo, xâm hạm nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam sau vụ một tàu cá Việt bị đánh đắm vào ngày 26 tháng 5. Hà Nội nói tàu của ngư dân Đà Nẵng bị đâm chìm trên ngư trường truyền thống thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cách giàn khoan Hải Dương gây tranh cãi của Trung Quốc 17 hải lý. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 27 tháng 5 yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật quốc tế, xử lý nghiêm những người có liên quan và tránh tái diễn hành động tương tự. Việt Nam đã triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc để trao công hàm phản đối. Trung Quốc thì quy lỗi cho Việt Nam đã gây ra sự cố. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tàu cá của người Việt cố tình xâm nhập vào khu vực giàn khoan Hải Dương của Trung Quốc và đâm vào tàu Trung Quốc và bị lật. Tổng thống Barack Obama nói Hoa Kỳ vẫn là quốc gia cần thiết nhất đối với thế giới. Ngỏ lời tại lễ tốt nghiệp trường võ bị quốc gia West Point của Hoa Kỳ, Tổng thống Obama bênh vực lập luận nên tự chế trước khi phát động các cuộc phiêu lưu quân sự khác. Ông nói chủ nghĩa khủng bố vẫn là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với nền an ninh của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mối đe dọa này, theo lời nhà lãnh đạo Mỹ đã chuyển hướng và nên ông kêu gọi nên xây dựng quan hệ đối tác với các nước khác, nơi mà các mạng lưới khủng bố đang tìm một chỗ đứng. Tổng thống Obama đề nghị thành lập một quỹ lên tới 5 tỷ đô la để giúp các nước đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và tăng tài trợ cho các dịch vụ tình báo, theo dõi, trinh sát và các hoạt động đặc biệt khác. Nhà thơ Maya Angelou, nổi tiếng của Mỹ, đã qua đời tại North Carolina, hưởng thọ 86 tuổi. Bà Angelou đã từng đưa ra những bình luận hùng hồn về vấn đề chủng tộc, vấn đề giới tính và sống cuộc đời làm sao cho trọn vẹn nhất trong các bài thơ và quyển hồi ký của bà. Nhà thơ Maya Angelou đã được trao huy chương tự do của Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2011. Nhà chức trách Trung Quốc đã dùng một cuộc tập hợp công cộng tại khu vực Tân Cương nơi bạo động bùng phát để tuyên án 55 người về cáo trạng bao gồm tội khủng bố. Tân Hoa Xã cho biết là có tới 7.000 cư dân địa phương và giới chức chứng kiến vụ tuyên án tập thể hôm thứ Ba tại một sân vận động ở quận Doãn Lợi thuộc tỉnh Tân Cương.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5, từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả, xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.